Tiên luyện chi lộ, chương 389, Nguyên linh công kích tuyệt sát, góc truyện audio.com, bầu trời cực diễm sơn tĩnh lặng lạ kỳ, 560 con yêu thú, bao gồm cả ba đại yêu thú hóa hình kỳ cũng không dám hé răng. Ánh mắt của chúng rơi trên người thanh niên có vẻ nhỏ bé kia toát ra thần sắc kinh sợ. Bỗng nhiên, một mảnh hoan hô rung trời từ trên cực diễm sơn đánh vỡ mảnh tĩnh lặng này. Trên dưới cực diễm môn đều ở trong một trạng thái mừng như điên, phần lớn bọn họ đều dùng ánh mắt sùng kính khâm phục nhìn tông chủ dùng lực một người chống lại đông đảo yêu thú. Bắt đầu từ lúc này, lòng sùng kính của chúng tu sĩ trên dưới cực diễm môn đã tăng lên đến mức tột đỉnh. Vô tình, Trương Hằng đã sớm trở thành trụ cột tinh thần của cực diễm môn. Chỉ cần một ngày hắn không chết, ý chí chiến đấu của cực diễm môn sẽ không dễ mất đi. Ông, đúng lúc này, thanh loan hùng hổ trên bầu trời, ngọn lửa trên người đột nhiên ảm đạm, theo một cỗ dao động đặc thù. Biến trở về bộ dạng thanh vũ điểu, ánh mắt lộ ra thần sắc mỏi mệt bất lực nhìn Trương Hằng, bắt đầu rơi xuống cực diễm sơn. Thanh vũ, Thiết Mộc hét lớn một tiếng, hóa thành một cái bóng xanh thật lớn lao xuống đỡ lấy thanh vũ điểu. Các ngươi đã không chịu chọn lựa, vậy đều ở lại chỗ này đi. Trong ánh mắt Trương Hằng hiện lên vẻ âm lãnh, trên người bùng lên một cỗ lôi điện màu tím. Phụ trợ cho hắn như thiên thần hạ phàm, đồng thời, hai tay của hắn đồng thời ngưng kết ngọn lửa đỏ sậm cùng đoàn băng diễm màu lam. Ánh mắt nghiêm nghị, hai tay Trương Hằng khép lại, lửa đỏ cùng băng lạnh hòa thành một thể. Cử động này làm cho chúng tu sĩ cùng yêu thú kinh ngạc không thôi, không ngờ đối phương có thể hòa hợp hai loại pháp thuật thuộc tính tương khắc thành một thể. Trong truyền thuyết, người đại thần thông có thể làm được điều này dung hòa nước lửa thành một thể, làm cho uy lực pháp thuật tăng lên gấp mấy lần. Nhưng chỉ có người đồng thời nắm giữ hai loại thần thông băng hỏa mới có thể làm được một chút mà không phải có nghĩa chỉ là thi triển hai hệ pháp thuật băng hỏa. Khi băng diễm cùng hỏa diễm hợp thành một thể, sắc mặt đám người Thiết Mộc biến đổi, một cỗ cảm giác nguy cơ mãnh liệt xuyên thẳng tâm linh. Thiết Mộc đại bá, ngài không cần lo lắng cho con, đi mau, thanh vũ điểu đại thương nguyên khí hô to với Thiết Mộc. Ánh mắt cũng toát ra thần sắc phức tạp liếc Trương Hằng lạnh nhạt cách đó không xa. Không được, ta làm sao có thể bỏ lại con, nếu không làm sao ăn nói được với phụ thân đã chết của con. Thiết Mộc mắt lóe lệ quang, hung hăng chộp lấy thanh vũ điểu kéo nàng chạy lên cao. Nhưng sau lưng truyền đến tiếng bùm bùm, tiếp theo là từng cơn gió rít tràn đầy sát khí trong lòng bàn tay Trương Hằng bộc phát ra một làn sóng xanh đỏ giao nhau, lập tức bao phủ hai người bên trong. A, Thiết Mộc hét thảm một tiếng, thân thể yêu thú vô cùng mạnh mẽ trước mặt cơn sóng xanh đỏ này liền phun ra mảnh máu thịt vô cùng thê thảm. Nhưng làm yêu thú thanh thiết thần ưng tiếp cận thần thú, lực phòng ngự cùng lực sinh tồn của Thiết Mộc cực kỳ mạnh, trong cơ thể đột nhiên bùng phát ra hào quang màu xanh nhàn nhạt hình thành một vòng bảo hộ như thực chất bên ngoài thân thể. Rót vào máu tươi, vòng bảo hộ phòng ngự màu xanh kia lóe ra những ký hiệu màu máu, lập tức bùng lên huyết quang làm cho vòng bảo hộ phòng ngự mạnh lên vài phần. Con đi mau, giao kẻ này cho ta, cho dù liều mạng ta cũng phải giết hắn. Thiết Mộc hung hăng dùng sức đẩy thanh vũ, góc truyện audio.com. Điểu ném nàng ra xa mấy dặm, tiếp đó ánh mắt âm độc nhìn chằm chằm Trương Hằng, ký hiệu màu máu cùng vòng phòng ngự màu xanh xám rung động cuối cùng bám lên thân thể hắn. Khi hai đoàn hào quang biến mất bên ngoài thân thể hắn bọc một tầng xanh xám xa xưa, lóe sáng như kim loại tạo một loại ảo giác không thể công phá. Đây là thần thông bản mạng của thanh thiết thần ưng thanh thiết vô ngân. Dưới trạng thái này, lực phòng ngự cùng tốc độ của Thiết Mộc đều tăng gấp đôi. Ngay cả lực công kích cũng tăng cường không ít. Đủ để chống lại tu sĩ hóa thần sơ kỳ mà không thua. Đây cũng là nguyên nhân hắn sừng sững vô ưu lâm mấy vạn năm, vẫn sống dễ chịu yếu thế. Vù, Thiết Mộc hóa thành một thanh kim loại sắc bén, chớp mắt đến trước người Trương Hằng, móng vuốt sắc bén soạt một cái, đâm vào cổ họng hắn. Một cỗ lạnh băng đâm sâu vào cốt tủy làm Trương Hằng cũng phải rung động. Vùng nắm đấm mang theo những đốm sáng bạc, Trương Hằng cứng rắn chọi một kích của Thiết Mộc. Ầm, tiếng kim loại va chạm vang lên chói tai, đinh tai nhức óc làm khí huyết sôi lên. Trương Hằng cùng Thiết Mộc đồng thời lui ra vài thước mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Hừ, ta xem thần thông bản mạng của ngươi có thể duy trì được bao lâu. Trương Hằng vẻ mặt lạnh nhạt, thân hình chợt lóe đột nhiên kéo ra khoảng cách với Thiết Mộc, trong lòng nhanh chóng suy nghĩ. Thiết Mộc thi triển thần thông bản mạng hoàn toàn có thể chống lại tu sĩ hóa thần sơ kỳ. Lúc trước Vũ Vô Cực làm sao chiến thắng được đối phương. Rất nhanh, trong đầu hắn chợt lóe linh quang, rốt cuộc tìm được sơ hở duy nhất của Thiết Mộc. Trở thành một khối kim loại, bất luận là lực công kích, phòng ngự, tốc độ của Thiết Mộc đều đạt mức hoàn mỹ. Ở trình độ này hoàn toàn không sợ đại tu sĩ hóa thần sơ kỳ. Nhưng dù sao bản thân Thiết Mộc không phải thần thú, dù là thần thú cũng phải có sơ hở. Tiết Mộc thấy Trương Hằng cố ý kéo dài, liếc về phía Huyết Giao Long, ra hiệu cho hắn cùng giáp công Trương Hằng. Huyết Giao Long hiểu được ý của Tiết Mộc, hắn ngửa mặt giống to một tiếng, thân thể đột nhiên hóa thành một đoàn ánh sáng màu máu đột nhiên lao về phía Trương Hằng, cũng kéo theo một cỗ lực lượng làm Trương Hằng cảm thấy khí tức nguy hiểm mịt mờ. Đây là bản mạng sát chiêu của Huyết Giao Long huyết sắc thôn phệ. Đối mặt thần thông bản mạng của hai đại yêu thú hóa hình đỉnh phong, dù là thực lực Trương Hằng sánh với tu sĩ hóa thần cũng phải hoảng sợ. Thân hình hóa thành tàn ảnh kéo lại khoảng cách với hai yêu thú này. Nhưng Trương Hằng không dám thi triển tiểu na di thuật hoặc là chạy trốn quá xa. Dù hắn có nắm chắc thoát khỏi hai yêu thú hóa hình đỉnh phong công kích nhưng sơn môn cách đó không xa thì lại không thể chịu nổi hai con yêu thú biến thái tạm thời có thể chống lại hóa thần. Ngay lúc này, Trương Hằng đột nhiên cảm nhận được một trận bất an. Hắn cảm giác như trong xa xăm có một con rắn độc đang mắt lạnh nhìn chằm chằm mình. Một khi mình lộ ra sơ hở sẽ bị đối phương đả kích chí mạng. Từ không lâu trước hắn đã cảm nhận được ánh mắt ngầm giám sát. Nhưng thực lực người ẩn giấu kia hiển nhiên ở trên hắn, dù Trương Hằng nhiều lần dùng thần thức đảo qua khu vực xung quanh cũng không phát hiện được dấu tích gì. Nói cách khác hiện giờ địch nhân mà Trương Hằng phái đối mặt không chỉ có hai con yêu thú hóa hình đỉnh phong khó chơi này, có thể còn có tồn tại càng mạnh mẽ. Gocchuyenaudio.com Hơn, hít một hơi thật sâu, Trương Hằng đột nhiên tiểu na di xuất hiện ở bên trong trận pháp cực diễm môn. Hắn lựa chọn phòng thủ, tất cả tu sĩ trúc cơ kỳ trở lên, hợp lực đưa pháp lực vào trong trận pháp. Trương Hằng hạ lệnh với tất cả đệ tử trên dưới cực diễm môn. Chỉ thấy tay hắn bắn ra một đạo hào quang màu đỏ sẫm. Rót vào trận pháp vòng bảo hộ đỏ nhạt, đồng thời, phân thân cùng tạo thân của Trương Hằng cũng làm hành động như thế cùng đưa pháp lực vào đại trận hộ phái. Có tông chủ Trương Hằng tỏa chấn lúc này, trên dưới cực diễm môn đồng lòng, cùng nhau toàn lực phòng thủ. Tiết Mộc cùng Huyết Giao Long trên trời cao trao đổi ánh mắt cũng không đoán được Trương Hằng lại đột nhiên chuyển tư thế phòng thủ, chẳng lẽ hắn phát hiện điều gì hay sao? Đương nhiên, mặc kệ từ mặt nào Trương Hằng làm như thế rõ ràng là sáng suốt. Có tu sĩ thực lực hóa thần kỳ như hắn tham dự, Tiết Mộc cùng Huyết Giao Long muốn công phá đại trận hộ phái cực diễm sơn là một chuyện rất khó. Hơn nữa theo thời gian trôi đi. Thần thông bản mạng của Tiết Mộc cũng không kiên trì bao lâu, ngược lại sẽ cho Trương Hằng cơ hội. Ngay lúc đó, Tiết Mộc cùng Huyết Giao Long đột nhiên nhìn nhau, không nói hai lời cùng kéo lũ yêu thú trên bầu trời công kích xuống dưới. Tiết Mộc đứng ngay hàng đầu, hóa thành một thanh vũ khí kim loại soạt một cái cắt ngang không khí. Vừa lúc đánh trúng vòng bảo hộ trận pháp, giác, vòng bảo hộ trận pháp lập tức xé ra một chỗ hở dài mấy thước. Nhưng toàn phái cực diễm môn cung cấp pháp lực, chỗ hổng này bắt đầu khép lại rất nhanh. Phốc, theo huyết quang tận trời buông xuống, Giao Long màu máu hóa thần thành một đoàn ánh sáng đỏ máu thật to phá vỡ chỗ hổng này thêm mấy trường. Trên dưới cực diễm môn bận tối mày tối mặt, Tử Cực Tán Nhân, phân thân Trương Hằng, Hắc Báo cùng lao lên tiền tuyến, muốn ngăn cản quân đoàn yêu thú công kích. Kỳ lạ là Trương Hằng không ra tay, hắn lẳng lặng đứng tại chỗ. Bỗng nhiên, chỉ thấy đôi mắt hắn hiện ra hai điểm sáng màu bạc, tiếp đó sau lưng hắn hiện ra một nam tử thanh niên màu bạc không thực thể. Nam tử màu bạc kia giống y như Trương Hằng, ngay cả thần thái cử chỉ đều không có khác biệt. Theo hắn xuất hiện, một cỗ uy áp hùng hồn sinh ra, làm cho tu sĩ ở đây khó chịu không chịu nổi. Kẻ tu vi thấp trực tiếp té xuống đất, đây đúng là nguyên linh của Trương Hằng. Vù, nguyên linh của Trương Hằng hóa thành hư vô, ngay sau đó liền rơi trên thân thể Thanh Thiết Thần Ưng, thoáng chớp mắt liền quay trở vào cơ thể, biến mất không thấy. Thần ưng cứng cỏi của Thiết Mộc đột nhiên dừng lại. Trong mắt không có thần quang, nhưng trong đầu lại rơi vào hoàn cảnh nghiêng trời lệch đất tựa như rơi vào địa ngục nhân gian, truyền ra những đợt kêu thảm. Một cái hư ảnh thanh niên ánh bạc lượn lờ, đang từng quyền đánh vào nguyên anh của hắn, ầm, 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 giống như sấm rền đánh lên nguyên anh của Thiết Mộc, dù là cường độ thần thức của hắn tiếp cận hóa thần kỳ. Vẫn không chống lại được nguyên linh của Trương Hằng công kích như bão táp. Lúc trước long hồn cuốn thân của Vũ Vô Cực chẳng qua là trói buộc Nguyên Anh Thiết Mộc ở một mức nhất định, còn Trương Hằng công kích thần hồn lại có thể trực tiếp đả kích Nguyên Anh đối thủ. Ngay sau đó, một tiếng rít gào đến từ linh hồn vang lên, thân ảnh Thiết Mộc rơi khỏi bầu trời, thi thể rắn chắc rơi từ trên trời xuống. Bạn đang, gocchuyenaudio.com, đọc truyện được copy tại truyện full, soạt, hư ảnh thanh niên màu bạc nuốt Nguyên Anh vào trong người, lộ ra bộ dạng thỏa mãn. Sau đó không có ý tốt liếc Huyết Giao Long, mục tiêu kế tiếp chính là hắn. Huyết Giao Long không rét mà run, thân thể Huyết Giao khổng lồ khôi phục bình thường, hoảng sợ nhìn nguyên linh Trương Hằng, theo bản năng muốn bỏ trốn. Cách Trương,